诸恶空恩济恩，天门主耶稣基督头胎马头，佢系主耶稣返共金门的人，các con làm muối đất, nếu muối đã lạc thì người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại. Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian, một thành phố xây dựng trên núi không thể che giấu được, và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu rải ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen cha các con trên trời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em và nhất là các bạn trẻ đang có, hay đúng hơn là đã kết thúc rồi, cái cuộc thi về giới trẻ và âm nhạc trên đài truyền hình. Thế thì xin hỏi các bạn là các bạn có nhớ xem là cái bài hát có nội dung này là của ai? Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, nhưng hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay. Của ai? Nếu mà tôi nhớ không lầm là của nhạc sĩ Vũ Hoàng. Nhưng mà cái lời đó thì đúng ra không phải là của Vũ Hoàng, mà của một nhân vật rất nổi tiếng ở trên thế giới, chết lâu rồi. Đó là ông John Kennedy, tổng thống và loại trẻ nhất của nước Mỹ. Cái bài diễn văn của Kennedy trong đó có cái câu đó là đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà phải tự hỏi rằng ta đã làm gì cho đất nước, quê hương mình. Cái bài diễn văn đó ở trong ngành hùng biện đó, người ta xếp vào loại số 1 đấy. Nó nổi tiếng là bởi vì cái câu nói đó nó gây được ấn tượng mạnh nơi người nghe. Nó đảo lộn cái cách nhìn và cách suy nghĩ quen thuộc của mọi người. Từ xưa đến nay mình chỉ nghĩ là xã hội phục vụ mình, bây giờ nó bắt mình phải đảo ngược lại cái cách suy nghĩ. Thế nếu tôi nói với các bạn rằng ông Kennedy này, ông ấy bắt chước Chúa Giêsu mà, thì chắc là các bạn sẽ bảo tôi là chủ quan, cho dẫu Kennedy là người Công giáo. Thế nhưng ít ra thì cũng có thể nói thế này: Chúa Giêsu đã làm chuyện đó từ trước John Kennedy từ lâu rồi. Có điều là Chúa không nói bằng cái lối văn hùng biện, mà là bằng một lối văn hình tượng thơ mộng hơn và cũng phong phú hơn. Đó là khi Chúa Giêsu nói rằng anh em là muối cho đời, anh em là ánh sáng của trần gian. Có thể là vì quen quá cho nên chúng mình không cảm nhận cái nội dung hàm chứa ở trong cách nói của Chúa Giêsu. Tôi thử gợi với các bạn một vài suy nghĩ coi. Muối và ánh sáng. Qua cái hình tượng đó mình có thể khám phá được điều gì? Muối và ánh sáng không bao giờ nó hiện hữu trong chính nó, nhưng nó có mặt luôn luôn là vì một cái gì khác và cho một ai khác. Vậy các bạn tưởng tượng, các bạn lấy muối xong mà bỏ vào trong hũ, đậy nắp thật kín, xong là đào đất chôn cái hũ đó ở dưới đất. Có ai làm như vậy không? May ra thì có ở trong bệnh viện tâm thần. Hay là các bạn tưởng tượng bây giờ có ai mà như Chúa Giêsu nói thắp đèn rồi lấy cái thúng phúc ạ. Phí tiền mua giàu
không ai làm như vậy.
Thế cho nên là đã nói đến muối và ánh sáng là đương nhiên nó có mặt không phải cho chính nó, mà luôn luôn cho một cái gì khác ở ngoài nó. Và cái hiện hữu đó là một hiện hữu mang tính tích cực. Nó bao hàm hai tác động. Một đằng là đẩy lui cái gì xấu, và một đằng khác là làm phát triển cái tốt. Muối chẳng hạn, chúng mình dùng muối là để giữ gìn thực phẩm cho khỏi bị hư hoại, và đồng thời dùng muối để cho thực phẩm nó được tăng thêm hương vị. Những ai mà bị bệnh cao huyết áp mà cứ phải ăn uống toàn lạt, không có tí muối nào, tôi nghĩ là khổ. Cho nên là cuối cùng người ta phải chế ra một cái thứ gọi là muối hóa học gì đấy. Nó có vị mặn nhưng mà nó không hại. Ánh sáng cũng vậy. Một đằng là xua đi cái tăm tối, và một đằng khác là soi tỏ con đường dẫn lối chúng ta đi. Cho nên cái hiện hữu của muối và ánh sáng là một hiện hữu tích cực. Như vậy thì khi Chúa Giêsu dùng hình tượng muối và ánh sáng để diễn tả về đời sống người môn đệ của Ngài, diễn tả về đời sống người Kitô hữu, thì Ngài có ý nói với chúng ta rằng cái cuộc sống của người Kitô hữu không thể nào là cuộc sống cho mình, mà phải là cuộc sống cho người khác. Và đó là một cuộc sống ích lợi, một cuộc sống tích cực, chứ không phải là một cuộc sống tiêu cực, làm cho cuộc đời này nó càng tăng tóc hơn, nó xấu xa hơn. Nếu mà các bạn và anh chị em đồng cảm với tôi trong suy nghĩ đó, thì ta sẽ khám phá ra điều này, là cái câu nói rất quen thuộc của Chúa Giêsu nó đảo lộn hoàn toàn cách suy nghĩ của chúng ta. Tôi xin hỏi thật nhé, bởi vì kinh nghiệm bản thân của tôi, có phải là khi chúng ta tin Chúa đó, thì thường thường ta đặt câu hỏi như thế này: tôi tin Chúa thì tôi được cái gì? Có đúng không? Thánh Phêrô ngày xưa và các tông đồ ngày xưa cũng hỏi như vậy đấy. Thưa Thầy, chúng con bỏ hết, bỏ cha mẹ, bỏ vợ con, bỏ ruộng vườn để mà đi theo Thầy, thì chúng con được cái gì? Cái tâm lý tự nhiên của chúng mình là hỏi như vậy. Nhưng mà khi Chúa Giêsu nói mình là muối và là ánh sáng, là một cái hiện hữu cho đi, và cho đi một cách tích cực đó, thì cái câu hỏi của chúng ta không còn phải là tôi theo Chúa thì tôi được cái gì, mà phải hỏi là tôi theo Chúa thì tôi phải làm gì? Phải làm gì cho nước trời? Phải làm gì cho giáo hội? Phải làm gì cho con người? Cái cách suy nghĩ nó bị đảo lộn 180 độ. Ta thử lấy một ví dụ. Người ta kể có một anh thanh niên, anh tốt lành đạo đức lắm, đi lễ thường xuyên. Một ngày kia anh đang đi trên đường thì gặp một em nhỏ, nó nghèo, nó phải đi nhặt rác ở cái đống rác lớn của thành phố, nhặt bao ni lông đem đi bán kiếm sống. Anh ta mới cảm thấy trong lòng bức xúc quá, cho nên ngửa mặt lên trời than thở với Chúa rằng: lạy Chúa, Chúa được gọi là đấng nhân lành mà sao con thấy Chúa ác vậy? Thằng bé này nó tội tình gì đâu mà Chúa bắt nó phải đi nhặt rác từ sáng đến tối để mà kiếm sống qua ngày, sao Chúa ác vậy? Anh ta vừa than thở như vậy xong thì nghe có một tiếng vọng trả lời: chính vì thằng bé nó khổ như vậy cho nên ta dựng nên nhà ngươi đấy. Chính vì thằng bé nó khổ thế cho nên ta dựng nên nhà ngươi. Cái câu trả lời nó đảo ngược hoàn toàn cái cách suy nghĩ của chúng ta. Từ trước đến nay khi mà đối diện với những cái xấu ở trong đời thì thường đó là mình lên án, hoặc là mình than phiền, than phiền con người, than phiền xã hội, than phiền chính Chúa. Nhưng mà bây giờ cái câu trả lời của trời cao đó, nó làm đảo lộn hoàn toàn suy nghĩ của chúng ta. Thế đối với các bạn, tôi thử gợi ra một vài trường hợp. Ngày hôm nay ở trong thành phố Sài Gòn này, một tệ nạn mà chính nhà nước báo động dữ lắm. Bằng chứng là trong dịp Giáng sinh, đại diện chính quyền đến thăm chúng tôi, rồi mới đây mời chúng tôi đi họp cuối năm, đều nói đến vấn đề ma túy nơi giới trẻ. Mà chính tôi cũng cảm nhận như vậy, là bởi vì chỉ cần cách đây 6 tháng thôi, mình chưa nghe một ông linh mục nào phải than thở với mình về chuyện này. Mà bây giờ thì nghe rất nhiều linh mục than thở trong sứ đạo của mình. Có 7 em, có 10 em, có chỗ 50 em, có chỗ 70 em nghiện ma túy. Thế bây giờ trong một cái bối cảnh như thế, chúng mình là những người trẻ này, bạn có cái phản ứng sao? Bạn có cái phản ứng là lên án, chuyện đó là đương nhiên. Nhưng mà có bao giờ mà bạn nghĩ rằng là trong vấn đề này tôi cũng có một phần trách nhiệm? Khi mà tôi dừng dưng, khi mà tôi có thể làm một cái gì đó bằng sự động viên, bằng một lời khuyên, bằng sự nâng đỡ chẳng hạn, mà tôi đã không làm. Không bao giờ chúng mình nghĩ như vậy. Một trường hợp khác, một vấn đề cũng rất đang phổ biến ở trong giới trẻ và ngay trong học đường, là cái nơi mà thánh thiêng, nếu mà ta nghĩ cho đến nơi đến chốn, đó là việc mà tôi đã từng nói với các bạn là sự gian dối. Sự gian dối trở thành phổ biến ở nơi học sinh, sinh viên. Thế bây giờ ở trong một tình trạng như thế, bạn nghĩ sao? Hay là mình đồng lõa? Mình có một thái độ gì tích cực hơn không? Ở bên Mỹ, trong một xu thế thời đại mà sự hưởng thụ tình dục càng lúc càng lan tràn, bỗng xuất hiện một số bạn trẻ đưa cao cái khẩu hiệu chính khiết, chính khiết. Rồi đến bây giờ các bạn theo dõi báo chí đó, phong trào nó càng ngày nó càng mở rộng. Họ có một cái phản ứng rất là cụ thể. Thế liệu mình có bao giờ mình nghĩ đến một thứ phản ứng như thế? Phản ứng nó thể hiện cái chức năng là muối và là ánh sáng, một hiện hữu cho người khác và là một hiện hữu tích cực. Khi chúng ta đặt cho nhau những câu hỏi như thế, thì nó sẽ dẫn mình trở lại câu hỏi căn bản nhất, dựa vào cái lời mà tôi cho rằng làm cho chúng ta nhức nhối nhất trong bản tin mừng hôm nay. Đó là cái câu Chúa Giêsu nói: nếu muối đã lạt thì người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại, chỉ còn quăng nó ra ngoài cho người ta chà đạp lên. Nếu muối đã lạt, cái câu hỏi căn bản đó là mỗi người chúng ta phải xem lại mình còn cái vị mặn của muối và còn chút le lói nào để ánh sáng của phúc âm. Chắc anh chị em và các bạn còn nhớ cái câu chuyện của nhà Phật, câu chuyện nổi tiếng lắm. Có một anh mù đấy, bây giờ chúng ta gọi bằng cái từ ngữ nghe nó văn minh hơn là người khiếm thị. Thế thì anh ấy đi thăm một người bạn cách đó một vài cây số, lâu ngày mới gặp nhau, thành thử ra là chén tạc chén phù, rồi thì nói chuyện luyên thuyên mãi đến gần nửa đêm mới hết. Thế thì trước khi anh ấy ra về thì người bạn mới bảo rằng: ôi để tôi thắp cho anh một cái đèn, anh cầm nó đi đường cho nó rõ. Và anh lại nói đùa: tôi mù lòa thế này thì ban đêm cũng như ban ngày, cần gì mà phải đèn cái đó. Mà không, tôi không dám chọc anh, nhưng mà anh thì không cần, mà người khác thì cần. Anh phải cầm cái đèn đi, người ta mới thấy anh, chứ nếu không người ta đụng vào anh, anh ngã xuống đường thì mệt lắm. Thế anh khiếm thị anh nghe có lý, thế là rất vui vẻ. Người mù nhưng mà tay cầm đèn giơ cao, đi trên con đường làng về. Đang đi trên bờ đê như thế thì không biết đứa nào nó đi ngược chiều, nó đúc anh ta, thế là anh ta lăn xuống ruộng. Ta tức quá, anh ta mới chửi, đổ đuôi, mà không thấy người ta cầm cái đèn ở đây sao đụng vào người ta như vậy. Chửi xong thì nghe cái anh kia nó chửi lại: mày mới là đổ đuôi, cái đèn của mày nó tắt mẹ từ bao giờ, mày mới là đồ đuôi. Tôi ngẫm nghĩ cái chuyện đấy, tôi tưởng tượng cái hình ảnh của một người mù mà tay thì dương cao cái đèn, mà ngọn đèn thì đã tắt ngấm từ bao lâu rồi. Và tôi nghĩ đến cái hình ảnh mà nhà thần học Carner gọi là những Kitô hữu vô thật, tức là mang danh Kitô hữu có nghĩa là mang cái đèn nhưng mà vô thật, bởi vì cái đèn nó tắt lâu rồi. Mang danh là Kitô hữu nhưng mà sống như thể không có niềm tin vào Thiên Chúa chút nào. Mà cái bi đát hơn nữa đó là mình cầm đèn và cái đèn nó đã tắt lâu rồi, nhưng mà chính mình không biết, cho nên là mình cứ hô hoáng: ánh sáng đây, ánh sáng đây. Có đứa nào nó tin đâu, có thuyết phục được ai đâu. Cái bi đát nó là chỗ đấy. Chính vì vậy mà phải hỏi lại cái câu hỏi căn bản, xem là vị mặn của muối và ánh sáng của phúc âm có còn ở trong lòng và trong cuộc đời chúng ta không. Cái hình ảnh của một ngọn đèn trước gió mà ngày công nương Diana qua đời người ta hát ấy, Candle in the Wind, cái hình ảnh đó nó giúp cho mình thấy đức tin của mình nó mong manh lắm. Rõ báo trong cuộc đời nó sẽ làm cho cái đức tin đó bị nhạt nhòa, bị mờ tắt. Chuyện đó không khó hiểu. Cái điều quan trọng là nếu tắt rồi thì mình phải biết là đã tắt rồi để mà lo thắp lại. Muốn biết ngọn đèn còn cháy hay không, đời mình còn vị mặn của muối hay không, chúng ta cần phải xét mình. Và đó là công việc mà tôi xin các bạn 1-2 phút thịnh lặng để chúng ta cùng làm chung với nhau trong giây phút này. Dù rằng đời con bao thấp hèn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng con thân phận yếu hèn và được sinh ra trong tội lỗi, nhưng lòng Chúa vẫn bao dung, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, lòng người lại thứ tha. Chúng ta nhận biết tội của mình, nhưng đồng thời tin mừng mở ra cho ta lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì thế chúng ta khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi, đồng thời tuyên xưng lòng thương xót của Chúa để đón nhận